Pháp sư Tịnh Không với lời phỏng vấn của nữ ký giả đài truyền hình Đài Loan năm 1997 với đề mục Phật giáo là gì? Kính thưa quý khán giả, thường thường có người than rằng hiện nay xã hội văn minh, đời sống con người càng tiến bộ thì ngược lại tâm linh càng trống rỗng, sự ngăn cách giữa người với người càng ngày càng xa, cho nên rất nhiều người muốn mượn trợ lực của các tôn giáo họ có được sự gửi gắm của tâm linh. Cũng có rất nhiều người muốn học Phật, tuy nhiên đối với Phật giáo thiếu sự nhận xét chính xác, cho nên thường thường không đạt được hiệu quả mong muốn, ngược lại có chỗ dắt dẫn sai lầm. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng vì quý vị mời được một vị cao tăng Phật giáo hiện nay là Tịnh Không Pháp Sư trong tiết mục vì chúng ta khai thị tường tận ý nghĩa chân chánh của Phật giáo, để chúng ta đối với bản đại diện mục của Phật giáo có được một quan niệm chính xác. Pháp Sư Tịnh Không trước kia theo ông phương Đông Mỹ học triết học, sau đó lại thọ giáo chương gia đại sư cùng đại đức Lý Vĩnh Nam học Phật pháp. Pháp sư học Phật lúc 26 tuổi, 32 tuổi xuất gia, giảng kinh nói pháp trên này đã 40 năm. Dấu chân của ngài khắp cả trong nước và nước ngoài, đặc biệt tại các nước như Tân Gia Ba, Mỹ, Mã Lai Á và Trung Quốc đại lục, pháp viên lại càng thù thắng. Pháp sư thông tâm thông giáo, thuyết pháp ý sâu lời dễ, khế lý khế cơ, rất được thuyết pháp tam muội. Những năm gần đây lại càng chuyên tu chuyên hoàn pháp môn tịnh độ, đến các nước trên thế giới để sớm thành lập tịnh toàn dương và tu tập tịnh độ. Kính chào pháp sư, chào cô. Trước tiên xin thỉnh giáo pháp sư, Phật giáo rốt cuộc là gì vậy? Nó có phải là tôn giáo không? Phải lại nó cùng các tôn giáo khác có những điểm nào khác biệt? Vấn đề này nói thì hơi dài dòng một tí. Năm xưa, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, hành nghi một đời của ngài cùng với Khổng Lão Phụ Tử Trung Quốc chúng ta vô cùng kề cận. Chỗ khác biệt là Khổng Tử lúc bây giờ đích thật là muốn cầu được một vài chức phận để phát huy học thức của ngài. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân ngài vốn là hoàng tử, ngài có thể xả bỏ ngôi vua để chuyên tâm theo làm công tác giáo dục. Vậy như đây có thể biết sự giáo học đích thật là một việc đại sự của quốc gia xã hội. Trong sách xưa Trung Quốc như Lễ Ký, Học Ký, trong đó nói rất hay: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Còn thiết lập một chính quyền lãnh đạo quốc gia, quan trọng nhất là công tác giáo dục. Cho nên Khổng Tử một đời làm công việc giáo dục, trở thành một nhà giáo dục vĩ đại. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như vậy, ngài là một nhà đại giáo dục. Phật pháp là giáo học mà chẳng phải tôn giáo, đây là một sự thật rất rõ rệt. Vậy hiện nay việc xưng hô trong Phật môn chúng ta cũng có thể nhìn ra được. Thì như chúng ta xưng Phật là bổn sư, bổn sư là vị thầy sáng lập ra, vị thầy căn bản. Còn trên tập quán chúng ta xưng người xuất gia là hòa thượng, hòa thượng là tiếng Ấn Độ, nghĩa của nó là thân giáo sư, tức là chính họ trực tiếp chỉ dạy cho chúng ta, vị thầy này chúng ta mới xưng là hòa thượng. Cho nên hòa thượng cùng với mối quan hệ của sự học tập của chúng ta vô cùng mật thiết. Hòa thượng cũng không nhất định là người xuất gia, người tại gia chỉ dạy chúng ta, vì họ tức là hòa thượng của chúng ta. Thế như trước kia tôi đi học, tôi theo học Phật với lão cư sĩ Lý Bảnh Nam 10 năm. Ngài là cư sĩ tại gia. Đối với tôi mà nói, Ngài là hòa thượng của tôi, cho nên tôi xưng Ngài là hòa thượng vì chính Ngài chỉ dạy cho tôi. Do đây có thể biết hòa thượng là cách xưng hô thông thường, bất luận là nam nữ già trẻ, cũng bất luận là xuất gia hay tại gia, pháp sư cũng là cách xưng hô thông thường. Nếu xưng là tỳ kheo ni sa di sa di ni thì đây nhất định là người xuất gia. Đây là một thường thức phổ thông. Nghe pháp sư nói thế, hòa thượng không nhất định là người xuất gia mới xưng là hòa thượng. Đúng, vì người còn để tóc tu hành tại gia cũng có thể xưng là hòa thượng, tức là thân giáo sư. Đúng, hòa thượng là học trò của họ, đối với họ xưng hô. À, học trò đối với họ kể như là tôn xưng, phải không? Là tôn xưng. Giống như trong trường vị giáo họ chỉ đạo, nếu họ không trực tiếp chỉ dạy mình thì mình với họ chẳng có sự quan hệ này. Thông thường xưng là pháp sư, không xưng là hòa thượng. Vị xưng hòa thượng là một cái xưng hô vô cùng thân cận, vô cùng thân cận. Pháp sư vừa rồi thì nói Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, nó là giáo dục. Nếu Phật giáo là một nền giáo dục, vậy nội dung của nó có những gì? Vả lại mục tiêu giáo học của Phật giáo lại là những gì vậy? Nội dung của Phật giáo vô cùng rộng lớn. Nền giáo học của Nho gia chúng ta đã cảm thấy nó vô cùng rộng lớn rồi. Nó là khí tùng sai giáo, mãi cho đến thận chung truy viễn. Cho nên nó là nền giáo dục rất viên mãn của một đời. Còn nền giáo dục của Phật Pháp so với nó lại càng rộng lớn hơn. Phật Pháp biết được tất cả chúng sanh có đời quá khứ, có đời vị lai. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Đây từ trên thời gian mà nói là không mờ mé. Từ trên không gian mà nói, Phật Pháp biết được cái vũ trụ này là vô cùng rộng lớn, không vỏn vẹn chỉ có một trái đất này của chúng ta. Nó là một hệ tinh cầu. Còn Phật trên kinh luận thường nói tinh cầu, tinh hệ giống như trong giữa thái không là vô lượng vô biên. Vì thế nên nội dung giáo học của Ngài có thể nói là tận hư không khắp pháp giới, là nội dung giáo học của Ngài. Ngài nói với chúng ta, tri thức và trí tuệ của chúng ta cần đối với cả cái hư không pháp giới đều phải nên triệt để hiểu rõ. Không những đối với sự việc hiện tiền phải hiểu giải, mà đối với quá khứ vị lai cũng đều phải hiểu rõ. Những việc này có thể làm được chăng? Hơn nữa là việc quá khứ vị lai chúng ta làm sao hiểu rõ được? Phật Pháp nói được. Tại sao được? Bởi vì cái được này là bản năng của chúng ta, chẳng phải từ bên ngoài cầu được. Vì thì phải nói rõ cái khởi nguyên của sự nghiên cứu về vũ trụ nhân sinh. Phật nói với chúng ta, đây còn là sự biến hiện của tự tánh. Cho nên trung tâm của sự giáo học của Ngài, thật tại mà nói, tức là nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Chỉ cần anh đạt đến cảnh giới này thì tất cả sự lý đương nhiên anh sẽ biết rõ cả. Vì vậy cho nên minh tâm kiến tánh là trung tâm tu học của Phật Pháp. Bất luận là thiền tông, Phật giả là giáo hạ, hiển giáo mật giáo, chỉ cần là Phật Pháp Đại Thừa đều lấy đây làm trung tâm. Tuy nhiên các tông phái danh từ thuật ngữ của họ có khác, nhưng sự thật hoàn toàn tương đồng. Tỉ như trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, ở giáo hạ thì gọi là đại khai viên giải, ở mật văn gọi là tam mật tương ưng, ở tịnh độ thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh tướng khác nhau kỳ thật là một sự việc. Đây là trung tâm giáo học của nó. Lại còn xin thỉnh giáo bất sư, về mặt Phật giáo có phải vẫn chia ra truyền thống Phật giáo, tôn giáo Phật giáo, học thuật Phật giáo cùng với loại Phật giáo tà môn ngoại đạo hơi không nhập lưu, có phải có những phân biệt này không? Đây là hiện tượng xảy ra những năm gần đây, là gọi là truyền thống đó là giáo học, đó là sư đạo. Phật giáo từ Thích Ca Mâu Ni Phật hưng khởi khoảng 1000 năm sau truyền đến Trung Quốc vào thời Đông Hán. Trong lịch sử ghi chép là vào Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10, cũng tức là công nguyên năm 67. Đây là chính thức được triều đình Trung Quốc thỉnh đến. Sau khi đến Trung Quốc, họ mang vào tượng Phật, mang vào kinh điển. Sau khi tiếp xúc nói chuyện với triều đình và nhân dân Trung Quốc thì chúng ta vô cùng khế cơ, cho nên người Trung Quốc vô cùng hoan nghênh. Bởi vì giáo dục này cùng với giáo dục của Nho gia trên cơ sở mà nói là hoàn toàn tương đồng, nên giáo dục truyền thống của Trung Quốc là xây dựng trên cơ sở hiếu đạo, còn Phật pháp cũng xây dựng trên cơ sở hiếu đạo. Có rất nhiều quan niệm cơ bản hoàn toàn tương đồng, nhưng nhà Nho chỉ nói đến nguyên tắc, còn nhà Phật thì nói được vô cùng thấu triệt, vô cùng tường tận. Đích thật cùng đạo Nho của Trung Quốc có thể tương phụ tương thành, cho nên được triều đình nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt hoan nghênh. Thế là giữ nó trở lại, rồi tại Trung Quốc mọc rễ mạnh mẽ, nở hoa kết trái, vượt hẳn Ấn Độ quá xa. Đây là ngày nay chúng ta gọi là nền giáo dục truyền thống. Vị Phật giáo phát triển đến đời nhà Đường thì đã thành hình nền giáo dục chánh quy, là chế độ Tòng Lâm. Chế độ Tòng Lâm thật ra mình nói tức là nền giáo học đại học hiện nay, đem nó tổ chức thành cách này. Cho nên chế độ Tòng Lâm là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, cũng tức là tại Trung Quốc chính thức sáng lập đại học Phật giáo. Với còn trong Tòng Lâm, bên trong nỗi phần phối công tác của nó cùng đại học thời nay hoàn toàn tương đồng. Vị chủ tịch của Tòng Lâm tức là hiệu trưởng đại học, bên trong có thủ tọa hòa thượng, thủ tọa tương đương với giáo vụ trưởng, nó có vina tương đương với huấn đạo trưởng, nó có giám viện tương đương với tổng vụ trưởng. Cho nên cùng với cách phân phối công tác trong trường hiện nay hoàn toàn tương đồng, chỉ là cách xưng hô không giống nhau mà thôi. Tính chất công tác đều tương đồng, cho nên nó là một cơ cấu học thuật hoàn chỉnh. Mà cùng với tôn giáo, thật ra mình nói là hoàn toàn chẳng có liên can. Chúng ta nơi trong kinh điển, trong chữ thuật thấy được có tôn giáo. Trong Phật giáo có cách xưng hô là tôn giáo này. Cách xưng hô tôn giáo này cùng với hiện nay trên xã hội gọi là tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Phật giáo gọi là tông là hoàn toàn chỉ cho thiền tông, chúng ta gọi là tông môn. Ngoài thiền tông ra, các tông phái khác thì giống như hệ thống các viện của nhà trường, nó chia thành 10 tông phái thì giống như 10 cái học viện. Ngoài trừ thiền tông gọi là tông ra, các học viện khác đều gọi là giáo, cho nên gọi là tông môn giáo hạ. Ví dụ hai chữ tông giáo thì đem toàn cả Phật pháp đều bao quát cả, là ý nghĩa như vậy. Cùng với quan niệm về tôn giáo của những người thường có khác, hiện nay hình như người thường đều đem Phật giáo và mê tín coi như nhau. Với về mặt này cũng xin nhờ pháp sư vì mọi người chỉ dạy chính xác được không? Tông chỉ của Phật giáo là phá mê khai ngộ, vậy mới có thể lìa khổ được vui. Phật dạy cho chúng ta chúng sanh khổ nạn, rất nhiều khổ nạn. Khổ nạn là từ đâu đến? Là từ mê. Mê cái gì? Mê mất chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh là bản nhân. Nói một cách khác, anh đã mê mất chính anh, mê mất chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của anh. Vì thế cách nghĩ, cách nhìn của anh sẽ có sai quấy. Đã nghĩ sai, nhìn sai thì anh sẽ làm sai. Làm sai thì nhất định có cái quả báo sai quá hiện tiền, thì anh nhất định phải nhận chịu. Điều này chẳng phải cái khác cho anh, chỗ gọi là tự làm tự chịu. Cho nên Phật dạy, nếu muốn đạt đến lìa khổ được vui, nhất định phải làm được phá mê khai ngộ, thật sự nhận rõ chính mình, nhận rõ chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta thì vấn đề mới được triệt để giải quyết. Vâng, đương nhiên nếu muốn đạt đến cảnh giới này thì là vô cùng chẳng dễ. Khi nãy pháp sư nói Phật giáo kỳ thật là một loại giáo dục, nó cùng với nội dung thể chế của nhà trường kỳ thật hoàn toàn giống nhau, có huấn đạo, có giáo vụ, có tổng vụ. Với một người muốn học Phật, họ rốt cuộc nên từ đâu mà hạ thủ? Vấn đề này Phật cùng nền giáo học cổ xưa của Trung Quốc chúng ta có thể nói là hoàn toàn tương đồng, nhất định phải từ việc thân cận một vị thầy tốt mà hạ thủ. Cách này Phật pháp gọi là thân cận thiện tri thức. Phật nói trong kinh điển nói rõ với chúng ta, anh muốn tu học Phật pháp, tiếp thụ nền giáo dục của Phật, nhất định phải thân cận minh sư. Chữ minh này chẳng phải chữ miệng của độ nổi tiếng, mà là chữ minh của quang minh, chữ minh của minh bạch, tức là vị thầy thật sự có đạo đức, có học vấn. Anh thân cận họ, anh mới có thể thật sự học được sự chỉ dạy của Phật Đà. Thầy nói phải thân cận một vị thầy tốt, có phải cũng là thông thường thế tục chúng ta gọi là quy y? Với cái này có liên quan không? Điều này cũng không hoàn toàn liên quan. Quy y là một giai đoạn cần yếu của việc học Phật. Ý nghĩa quy là vị thầy tốt, cho nên chúng ta nhất định phải thân cận vị thầy tốt. Vị thầy tốt này đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của sự tu học Phật pháp truyền thọ cho chúng ta. Đây là gọi là quy y. Quy là bảo chúng ta quay đầu, y là nương tựa. Từ đâu quay đầu? Chúng ta trước kia mê hoặc điên đảo, tà chi tà kiến, thân tâm tất cả ô nhiễm nghiêm trọng. Cho nên quy y tức là dạy cho chúng ta từ mê để quay đầu phải nương vào giác ngộ, từ tri kiến sai lầm quay đầu phải nương vào chánh tri chánh kiến, từ tất cả ô nhiễm quay đầu nương vào thanh tịnh tâm. Cho nên đây là điều kiện cơ bản của sự học Phật. Anh nhất định phải từ mê tà nhiễm quay đầu, phải nương vào giác chánh tịnh. Mê tà nhiễm là chính mình, giác chánh tịnh vẫn là chính mình. Cho nên chân chính quy là quy tự tánh tam bảo, giác chánh tịnh tức là tam bảo. Vâng, còn có một số người thông thường cũng có chỗ hiểu lầm, tức là quy y rốt cuộc là quy y một vị, thân cận một vị pháp sư tốt hơn, hay là quy y càng nhiều càng tốt? Đây là quan niệm sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Trong việc quy y này chẳng có một pháp sư, cũng chẳng có rất nhiều pháp sư nào cả. Việc quy y này chỉ là đem cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của sự tu học của Phật giáo truyền thọ cho anh, dạy cho anh. Đây gọi là quy y. Quy là quy tự tánh tam bảo, chẳng quy quy người một người bên ngoài, thậm chí ngay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng liên quan đến cả. Nếu anh nói tôi quy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một sai lầm lớn, làm gì có đạo lý này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng nói con phải quy ta, chẳng có lời này. Cho nên Phật dạy cho anh phải quy tự tánh giác của anh. Giác tức là Phật bảo, cho nên nghĩa chữ Phật này là nghĩa giác ngộ. Quy Phật tức là phải nương vào giác ngộ. Dùng lời thông thường hiện nay để mọi người dễ hiểu là anh phải nương vào lý trí, đừng nên cử sự theo cảm tình. Lý tánh tức là giác, cảm tình tức là mê. Bảo anh quy Phật tức là dạy anh xử thế đối người tiếp Phật. Trong cuộc sống ngày thường anh phải dùng lý tánh, đừng cử sự theo cảm tình. Đây tức là chưa quy, anh thử nghĩ tánh, lý tánh với cảm tình cùng Phật cùng Pháp đâu có liên quan gì chứ. Chẳng có liên quan. Nếu nói chúng ta quy một người nào đó, đây là sai lầm, quyết định là sai lầm. Cho nên vị thầy này là thay mặt cho tăng đoàn để đem tăng quy truyền thọ cho anh. Anh là quy toàn cả cái tăng đoàn, vị thiện tri thức nào cũng đều là thầy của tôi, không nhất định là một người. Như vậy tâm lượng của anh mới rộng lớn, sự phân biệt chấp trước của anh mới đột phá được, anh mới có được lợi ích chân thật. Tuy nhiên, học Phật thì phải cùng một vị thầy để học. Đây là chúng ta lúc sơ học nhất nên phải theo một vị thầy. Một vị thầy có gì anh là một con đường, hai vị thầy thì thành ra hai con đường, thì anh sẽ gặp khó khăn. Ba vị thầy tức là ngã ba đường, thì anh chẳng biết theo ai cho thích hợp. Cho nên tu học lúc ban sơ nhất, sự chỉ dạy của nhà Nho cùng nhà Phật đều là một vị thầy. Học nhất gia chi ngôn, đến lúc nào anh mới có thể học rộng đa văn? Lúc trí tuệ của anh đã khai mở, tức là anh có khả năng phân biệt chân vọng, có khả năng phân biệt thị phi, có khả năng phân biệt tà chánh, thì vị thầy này mới vui. Trí tuệ của anh đã khai mở, họ nhất định để anh ra đi ra ngoài tham học, học rộng nghe nhiều. Nhưng nếu anh vẫn chưa có khả năng này, khi vừa tiếp xúc thì rắc rối sẽ đến, anh chắc biết phải đi về đâu. Lúc này vị thầy nhất định bảo hộ anh, không để anh ra ngoài, họ phải bảo dưỡng khả năng của anh. Điều này là thầy có trách nhiệm, có nghĩa vụ. Đúng, chúng ta biết phương diện tu học Phật Pháp cũng vô cùng rộng lớn bao la. Xin nhờ Pháp Sư vì chúng tôi khai thị thêm một tí về phương diện khoa mục của sự tu học Phật Pháp gồm có những gì. Sự giáo học của Phật Pháp trên bản thân của nó chia thành 5 giai đoạn, giống như xây dựng nền giáo dục của thế gian từ cạn đến sâu, tuần tự tiến dần. Trong kinh điển ghi chép, Phật lúc ban sơ nhất giảng Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này là Phật từ trong định mà thuyết, tham dự cái pháp hội này đều là Đại Bồ Tát, chẳng phải người thường. Phật trong lần này có thể nói là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh toàn bộ đều nói ra hết cả. Đương nhiên nội dung là vô cùng quảng bá. Bộ kinh này mãi cho đến sau khi Phật diệt độ 600 năm, có một vị Long Thọ Bồ Tát, ngài từ trong Long Cung thấy được bộ kinh Hoa Nghiêm hoàn chỉnh. Kinh lớn của số lượng thật rất khó tưởng tượng được. Sau khi Long Thọ Bồ Tát thấy được, đây tuyệt đối chẳng phải người thế gian chúng ta có thể tiếp thọ được, tức là nó quá lớn, phần lượng quá lớn. Vì ngài xem đến toàn bản, lại xem đến trung bản, rồi lại xem đến hạ bản. Nghĩa này tức là nói toàn kinh quá lớn, vì thì có bản tiết lục. Bản tiết lục vẫn rất rộng, lại có bản so với bản này càng đơn giản hơn. Sau khi ngài xem xong, thấy được đơn giản nhất là hạ bản Hoa Nghiêm, cho rằng bản này người thế gian chúng ta có thể đọc tụng, có thể tiếp thọ, cho nên đem nó truyền đến thế gian. Mãi cho đến sau này truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đem nó dịch ra Trung Văn, tức là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh mà mọi người thấy đó. Bộ kinh này thật tại mà nói là đề yếu của kinh Hoa Nghiêm, chính giống như Tứ Khố Toàn Thư của Trung Quốc. Mọi người đều biết Tứ Khố Toàn Thư rộng lớn như biển cả, nhưng Tứ Khố có một lực đề yếu thì phần lượng ấy sẽ ít đi rất nhiều. Hiện nay kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta đọc thì giống như một lực đề yếu của Tứ Khố vậy, nó không phải là phiên bản hoàn chỉnh, nó là một lục địa yếu. Dù là một lục địa yếu cũng không hoàn chỉnh. Hầu như chúng ta chỉ có được một nửa của nguyên bản, còn nửa kia rất đáng tiếc đã thất truyền mất. Ngay cả nguyên văn hiện nay cũng tìm không ra. Có thể nói bản hoàn chỉnh nhất của Hoa Nghiêm hiện nay là bản dịch Trung Văn, nó vô cùng đáng quý. Sau khi Phật từ trong định xuất ra, tức là sau khi Ngài nói hết toàn bộ cảnh giới chính Ngài chứng đắc, thì phải kế hợp căn tánh chúng sanh của người thế gian. Đây giống như mở tiểu học, Ngài giảng kinh A Hàm, từ A Hàm Ngài lại đề thăng đến phương đẳng, thì giống như trung học, từ phương đẳng lại bước vào bát nhã, bát nhã giống như đại học. Thời gian giảng bát nhã dài nhất, giảng hết 22 năm. Chúng ta được biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế tổng cộng giảng kinh nói pháp 49 năm. Trong 49 năm đã dùng hết thời gian 22 năm để giảng bát nhã, thì chúng ta hiểu giải được bát nhã là trung tâm của Phật pháp, là quá trình chủ yếu của nó. Chúng ta trong kinh điển bằng Trung Văn hiện nay, phần lượng của bát nhã cũng lớn nhất, tổng cộng có đến 600 quyển. 8 năm sau cùng của Ngài giảng pháp Hoa Niết Bàn, giống như là sở nghiên cứu trở về lại với cảnh giới của Hoa Nghiêm. Vì giờ này có thể biết Ngài giảng kinh nói pháp là có thứ lớp, Ngài có cái thiện xảo phương tiện của Ngài. Thưa Pháp Sư, chúng tôi còn được biết về phương diện tu học Phật pháp trong năm Đại Khoa Mục, như là tam phước, có lục hòa tính, có tam học, có lục độ, có thập nguyện. Cái này chúng tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm, xin Pháp Sư vì chúng tôi từng thứ một khai thị được không? Đây là nói đến sự tu học của cá nhân. Khi nãy chúng tôi nói đến sự giáo học của Phật, giáo học chia ra năm giai đoạn, mà trong mỗi giai đoạn kinh luận chỗ giảng đó đều là vô cùng phong phú. Đến như cá nhân tu học, Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, từ đâu bắt đầu học? Từ tam phước cũng bắt đầu học. Tam phước là Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thật ra mà nói, nó quá quan trọng. Cùng với tư tưởng giáo học của Nho Gia, có thể nói là không mưu cầu mà học. Phật nói đệ nhất phước là nhân thiền phước báo. Nói một cách khác, anh muốn làm Phật làm Bồ Tát. Ở đây quý vị cần phải rõ ràng, làm Phật làm Bồ Tát tức là làm một con người minh bạch. Phật Bồ Tát đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh triệt để biết rõ, cho nên làm Phật làm Bồ Tát chẳng phải đi làm thần tiên. Điều này phải hiểu rõ ràng, nếu là làm thần tiên thì đã biến thành tôn giáo rồi, là làm một con người triệt để liễu giải vũ trụ nhân sinh. Loại người này thì gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật là biết rõ một cách triệt để viên mãn, Bồ Tát biết rõ nhưng chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. So với trí tuệ hiểu biết của Phật còn kém hơn một tầng. Họ đều là người minh bạch. Như vậy chúng ta mới thật sự hiểu giải giáo nghĩa của Phật giáo, chẳng đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Cho nên làm Phật làm Bồ Tát là chúng ta phải nên hy vọng mong cầu. Chúng ta phải nên có nguyện vọng này, tức là làm một người minh bạch, đừng làm một người hồ đồ. Phàm phu là người hồ đồ, Phật Bồ Tát là người minh bạch. Nói như vậy thì mọi người sẽ dễ hiểu. Vậy Phật dạy chúng ta từ đâu bắt đầu làm? Từ hiếu thuận cha mẹ bắt đầu làm. Điều này cùng với sự chỉ dạy của Nho Gia hoàn toàn tương đồng. Cho nên đệ nhất phước tức là nhân thiên phước báo. Chúng ta trước hết phải đem con người làm cho tốt, anh mới có thể học Phật. Trong nhân thiên phước, Phật đã dạy bốn điều. Thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Thứ nhì, phụng sư sư trưởng. Thứ ba là từ tâm bất sát. Điều thứ tư là tu thập thiện nghiệp. Đây là làm người. cái đại căn đại bản của sự học Phật. Chữ hiếu này phạm vi sâu rộng vô hạn, đặc biệt là trong văn tự Trung Quốc. Văn tự của Trung Quốc là trên toàn thế giới bất cứ quốc gia dân tộc nào đều chẳng có. Đây là chúng ta phải nên tôn trọng, cũng là đáng cho chúng ta tự hào. Tổ tiên thời xưa của chúng ta đối với hậu thế có thể nói là chiếu cố hết sức là chu đáo. Trí tuệ của họ, kinh nghiệm của họ, làm cách nào để truyền lại cho con cháu đời sau, dùng công cụ gì, họ nghĩ quá là chu đáo. Văn tự là một loại công cụ truyền đạt trí tuệ, kinh nghiệm cho đời sau. Mà công cụ này tràn đầy trí tuệ, điều này trong văn tự các quốc gia dân tộc khác tìm không ra. Chữ hiếu này là hội ý. Ở Trung Quốc, cách đặt văn tự có 6 cái nguyên tắc, chúng ta gọi là lục thư. 6 nguyên tắc, đây là 6 cái nguyên tắc, trong ấy một cái gọi là hội ý. Anh xem phù hiệu này rồi thì thể hội ý nghĩa của nó. Phù hiệu này phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Anh đi thể hội xem, nghĩa này là trời trên cùng đời dưới là một thể. Tinh thần của chữ hiếu là xây dựng trên cơ sở này. Cho nên hiện nay người ngoại quốc gọi là khoảng cách của thế hệ. Có khoảng cách của thế hệ thì không có hiếu rồi. Đời trên và đời dưới tách rời nhau, đó tức là bất hiếu. Đời trên vẫn còn đời trên, đời dưới vẫn còn đời dưới nữa. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, đây mới là một chỉnh thể. Anh xem nghĩa lý này sâu biết mấy, nghĩa lý này rộng biết mấy. Cho nên người Trung Quốc chúng ta kỷ niệm tổ tông, tổ tông đã mấy ngàn năm rồi, chúng ta vẫn còn hoài niệm, vẫn còn cúng tế. Điều này người ngoại quốc có nghĩ cách gì cũng nghĩ không thầm. Họ không biết đạo lý này, họ không có khái niệm này. Cho nên nền giáo học của nhà Nho cùng Phật Pháp đều xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Nói một cách khác, chỗ gọi là thành Phật chẳng có gì khác, tức là đem hiếu đạo này làm được viên mãn thì là thành Phật. Cả cái nền giáo học của Phật Pháp chẳng có gì khác, tức là dạy hiếu đạo. Đúng vậy, sau khi nghe xong Pháp Sư khai thị vừa rồi, khiến cho chúng tôi hiểu giải được kỳ thật toàn cả Phật học tức là hiếu đạo. Hiếu đạo trong toàn cả Phật giáo nó chiếm một địa vị vô cùng quan trọng. Thưa Pháp Sư, chúng tôi biết trong Phật Pháp lục hòa kính cũng là một khâu vô cùng quan trọng. Cũng xin Pháp Sư đối với lục hòa kính vì chúng tôi khai thị được không? Lục hòa kính là Phật dạy cho chúng ta làm thế nào nơi trong đoàn thể cái thế là thái độ phải nên làm, cũng tức là dạy cho chúng ta nguyên tắc là sao sống chung với đại chúng. Đây gọi là lục hòa. Điều thứ nhất nói kiến hòa đồng giải. Nếu dùng cách nói hiện nay, tức là mỹ thử phải xây dựng cộng thức chung, ý thức chung. Tôi nghĩ chư vị đều có thể hiểu giải điều này quá quan trọng. Ngạn ngữ thường nói gia hòa quản sự hưng. Người một nhà sống chung một nơi, nếu có được sự nhận thức chung, cách nghĩ chung, kiến giải chung, phương hướng nỗ lực chung, thì gia đình này đương nhiên sẽ hưng vượng. Còn một quốc gia cũng vậy. Cho nên xây dựng ý thức chung, hiện nay mỗi một đoàn thể khắp nơi đều đang chú trọng. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Ý nghĩa của điều này là phải phủ pháp. Giới tức là pháp luật, tức là quy củ. Với mỗi người đều có thể thủ pháp. Quốc gia có quốc pháp, gia có gia quy, công ty hãng xưởng cũng có chương trình. Người người đều có thể thủ pháp, người người đều có thể tận hết bổn phận, thì sự nghiệp này mới có thể hưng vượng. Phía sau ba điều gọi là thân đồng trụ, khẩu vô tránh, ý đồng nghĩa. Thật tại là nói mỹ thử hòa một sống chung một nơi là ý nghĩa này. Một điều sau cùng rất quan trọng là lợi hòa đồng quân, cũng tức là nói trên phương diện sinh hoạt vật chất, làm cách nào có thể đạt đến quân mình mà chẳng có khác biệt. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Tâm học trên phương diện tu học Phật pháp có cái gọi là giới định tuệ. Giới tức là khi nãy pháp sư gọi là pháp, còn định và tuệ thì lại giải thích cách nào. Tam học là trung tâm giáo học của Phật pháp, cũng tức là quá trình của Phật giáo. Tuy nhiều kinh điển là sách giáo khoa, tuy nhiều nhưng nó có cái lý niệm trung tâm, quyết định sẽ chẳng đi ngược với lý niệm này. Lý niệm này tức là giới định tuệ, gọi là tam học. Có thể nói là bất cứ bộ kinh điển nào, bất cứ bộ lớn bộ nhỏ, khi anh lập ra thì ba cái lý niệm này đều đầy đủ cả. Tuy nhiên nó nghiêng nặng về bên nào, điều này có khác. Có cái nghiêng nặng về giới, có cái nghiêng nặng về định, có cái nghiêng nặng về tuệ. Nó đích thật là có nghiêng nặng, nhưng nhất định đều có nói đến. Cho nên giới học nói theo nghĩa rộng, tức là phải có phương pháp. Bất luận là làm việc gì, nhất định có phương pháp, có trình tự, anh nhất định phải tuân thủ. Anh không tuân thủ phương pháp thì anh sẽ chẳng đạt được kết quả tốt. Cho nên kỳ giới dùng cái đó hiện nay mà nói là khái niệm thủ pháp, tinh thần thủ pháp. Duy chỉ có thủ pháp, tâm anh mới có thể được định. Cho nên định tức là không bị cảnh giới bên ngoài lay động. Không phải nói người ta nói mình cũng nói theo. Tâm anh có chủ trương, tâm có chủ thể, đây tức là định. Từ định thì khai trí tuệ. Anh có chủ thể, anh có chủ trương thì anh nhất định sẽ đem chân tướng sự thật nhìn được rất rõ ràng, nhìn được rất viên mãn. Cho nên giới định tuệ và cái lý niệm này là tổng cường lĩnh, tổng nguyên tắc của Phật giảng kinh nói pháp giáo hóa tất cả chúng sanh, gọi đó là tam học. Quan hệ của nó cũng là mật thiết không thể phân chia được, mật thiết không chia được. Thưa pháp sư, vậy còn lục độ lại là nói những gì? Lục độ là Phật dạy cho chúng ta giữ phép tắc xử thế đối người trong cuộc sống. Hiện nay chúng ta gọi là giữ phép tắc là nguyên tắc phải tuân thủ. Cách này mọi người dễ hiểu hơn. Đây là 6 cái nguyên tắc cần phải tuân thủ. Bất luận anh là thân phận gì, bất luận anh sống cuộc sống như thế nào, anh làm công việc gì, ngày nay chúng tôi nói là làm ngành nghề nào đó, bất luận là đại gia hay xuất gia, đều nhất định phải tuân thủ. Cho nên cái này gọi là Bồ Tát Đạo. Tức là anh muốn làm Bồ Tát nhất định phải tuân thủ 6 cái nguyên tắc này. Giữ được 6 nguyên tắc này thì anh là Bồ Tát đúng với danh nghĩa. Trong đó cái thứ nhất là bố thí. Nghĩa chữ bố thí tức là bảo anh buông xuống. Không phải bảo anh đem công việc buông xuống, mà là bảo anh đem cái ưu tư lo lắng phiền não trong tâm buông xuống. Đây mới gọi là chân chánh bố thí. Hiện nay rất nhiều người sinh ra hiểu lầm, vừa nhìn thấy bố thí cho là phải đến chùa để quyên góp một ít tiền, phải làm một ý việc thiện, cho đây là bố thí. Đây là đang ý nghĩa hiểu sai mất. Đương nhiên cách này cũng là bố thí, nhưng chẳng phải ý nghĩa chân chánh của bố thí. Bố thí là bảo anh đem phiền não ưu tư, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem nó xả bỏ, đem nó buông xuống. Đây mới là chân nghĩa. Thứ hai là trì giới. Khi này nói trì giới là thủ pháp. Bất luận làm việc gì, nhất định phải theo đúng quy tắc, phải làm từng bước. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là lòng nhẫn nại, bất luận làm việc gì, nếu không có lòng nhẫn nại thì không thể thành tựu. Việc càng lớn thì càng có tâm nhẫn nại rất lớn, anh mới có thể thành tựu. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn dùng cách nói hiện nay mà nói tức là cầu tiến bộ, quyết định không thể bảo thủ, quyết định không thể đắc hiểu vi túc. Điều này không thể được. Xã hội hiện nay mọi người đều biết khoa học kỹ thuật ngày càng mới lạ, nếu như anh không tiến bộ thì anh sẽ bị thời đại đào thải. Cho nên Phật pháp quan trọng tinh tấn, bất luận là trên đức hạnh, trên trí tuệ, trên kỹ thuật, cho đến trên sinh hoạt, đều phải không ngừng hướng lên trên mà thăng tiến. Cho nên Phật pháp chẳng phải lạc hậu, chẳng phải thủ cựu, nó vĩnh viễn đang tiến tới. Thứ năm là thiền định. Ý nghĩa của chữ thiền định tức là anh tự mình làm chủ thể, không dễ bị cảnh giới bên ngoài lay động. Điều sau cùng là trí tuệ. Nếu anh không có trí tuệ cao độ thì bất luận anh làm việc gì đều không có cách gì đạt được viên mãn cả. Cho nên sáu cái nguyên tắc này nhất định phải tuân thủ. Đặc biệt là Bồ Tát. Pháp sư khi nãy thầy vừa đề cập đến bố thí, để mọi người có được một quan niệm chính xác, thì ra bố thí chẳng phải bảo anh đến đó để quyên góp một ít tiền để cứu trợ vài người nghèo khổ, nhiên hậu thì là đã làm xong việc bố thí. Kỳ thật bố thí là để chúng ta buông xuống cái phiền não trong tâm, buông xuống cái tạp niệm trong tâm. Tuy nhiên thưa pháp sư, điểm này đối với người thông thường mà nói thì rất là khó khăn. Vì những người thông thường chỉ vì tạp niệm phiền não quá nhiều, tự mình không khống chế không nổi. Chẳng biết pháp sư có thể chỉ đạo cho chúng tôi một tí, chúng tôi nên làm sao mới có thể đạt đến điểm này? Điểm này quả thật người sơ học là vô cùng khó khăn. Họ vì sao không buông xuống được? Thật tại mà nói, vì họ chưa nhìn thấu, họ không hiểu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nếu như triệt để hiểu rõ chân tướng thì họ tự nhiên sẽ buông xuống. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong một đời giảng kinh nói pháp, tại sao giảng Bát Nhã giảng hết 22 năm? Bát Nhã là nói về trí tuệ, tức là nói rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Vì ta đem 22 năm chỗ nói của ngài tổng quy nạp trở lại, tức là một bộ tâm kinh 260 chữ, hoặc giả hơi tưởng tượng một tí là bộ kinh mà người Trung Quốc thích tụng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Quyển sách nhỏ này có thể đại biểu cho cái tinh hoa của Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 22 năm đều ở ngay trong đó. Bên trong quan trọng nhất Phật dạy chúng ta là tam tâm bất khả đắc: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái tâm là năng đắc. Cái khái niệm này của chúng ta, cái khái niệm năng đắc này là một cái không thể có được, là một vật hư vọng không phải thật tại. Chỗ anh được đó, chỗ được đó là bất luận là vật chất hoặc giả là phương diện tinh thần. Phật dạy anh chỗ có được những vật này. Những vật này là gì? Những vật này đều là nhân duyên biến hiện ra, là pháp nhân duyên sanh. Chữ duyên ngày nay chúng ta gọi là điều kiện, rất nhiều điều kiện tập hợp mà hình thành sự tướng này. Nó không có tự thể, nó không có bản thể, cho nên nói là dương thể tức không, liễu bất khả đắc. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Sau cùng ngài làm một tổng kết: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Như mộng huyễn bào ảnh là nói vũ trụ vạn hữu, tất cả hiện tượng đều chẳng phải chân thật. Hiện nay nhà khoa học cũng đã phát hiện, anh xem họ dùng phương pháp phân tách, đem những vật chất này chia thành phân tử, chia thành nguyên tử, chia thành điện tử, đến cuối cùng phân tách mới biết được, ồ, chân tướng sự thật thì là như vậy. Điều này Phật vào 3000 năm trước đây thì đã thuyết minh tường tận rồi. Vì thì thời gian tồn tại của những hiện tượng này Phật nói với chúng ta nó rất ngắn tạm, nó chẳng phải thật vĩnh viễn tồn tại. cho nên là như lộ diện như điện, lộ là sương băng mai. Chúng ta hiện nay thấy nó tồn tại một đoạn thời gian, đoạn thời gian này là tướng tiếp nối của nó, chẳng phải chân tướng của nó. Còn chân tướng của nó là sát na sanh diệt, là sát na sanh diệt này là thời gian vô cùng ngắn tạm, chúng ta không có cách gì quán sát biết được. Nhưng Phật có thể thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cái sanh diệt này tức là bất sanh bất diệt, bởi vì thời gian quá ngắn, sanh tức là diệt, diệt tức là sanh. Cho nên cái giới hạn của sanh diệt đã chẳng thể được. Cho nên Phật Pháp nói bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt thật tại là cái chân tướng sanh diệt của nó. Liễu giải được chân tướng này thì thân tâm chúng ta sẽ buông xuống, buông nhẹ nhàng, biết được tất cả pháp đều bất khả đắc, nhiên hậu anh mới có thể tùy duyên. Tùy duyên thì là tự tại rồi, anh sẽ chẳng còn phan duyên. Phan duyên tức là tôi muốn làm cách này cách nọ, đó là tự tìm lấy cái khổ. Tất cả đều có thể tùy duyên thì anh được đại tự tại. Đây mới sống được cuộc sống thật sự hạnh phúc, mỹ mãn và tự tại vậy. Cũng tức là nói phải nhìn thấu chân tướng, liễu giải chân tướng thì tạp niệm và phiền não trong tâm tự nhiên sẽ buông xuống. Lại còn trong lục độ, khi nãy Pháp Sư có đề cập đến thiền định, tôi nghĩ thiền định cũng là người thường muốn học nhưng lại rất chẳng dễ học được, cũng xin Thầy chỉ dạy một tí được không? Thiền định, cái danh từ này, thiền công, lục tổ Huệ Năng Đại Sư ngài giảng được rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong lục tổ Đàn Kinh nói với chúng ta cái gì gọi là thiền, cái gì gọi là định. Ý nghĩa của chữ thiền là không trước tướng, dùng cái nói hiện nay là không bị ngoại cảnh dụ hoặc, gọi là thiền. Còn định là không động tâm, trong tâm luôn luôn bảo trì thanh tịnh, không khởi phân biệt, không khởi phiền não, không khởi chấp trước, đây tức là định. Kỳ thật Huệ Năng Đại Sư ngài là do nghe Kinh Kim Cang mà khai ngộ, cho nên ngài giải thích hai chữ thiền định vẫn là do y theo Kinh Kim Cang. Phật trong Kinh Kim Cang có hai câu nói rằng bất thủ ư tướng như như bất động. Bất thủ ư tướng tức là thiền, như như bất động tức là định. Do đây có thể biết thiền định, tu thiền định chẳng phải ngày ngày ngồi xây mặt vào vách. Ngồi xây mặt vách cách đó là một loại. Kỳ thật đi đứng nằm ngồi tất cả hoạt động, chỉ cần anh ngoài không trước tướng, trong không động tâm thì anh là thiền định rồi. Cho nên chúng ta nơi trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được những vị Bồ Tát họ tu thiền định ở chỗ nào? Ở nơi chợ búa, trong kinh gọi là thị triền, dùng là bây giờ nói là nơi thương trường náo nhiệt nhất. Họ đi dạo thương trường, dạo thương trường họ tu thiền định. Ý nghĩa này biết được thì quý vị sẽ hiểu rõ. Khi họ dạo thương trường, họ nhìn thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đó là tuệ. Mọi thứ rõ ràng, mọi thứ liễu giải. Tuy nhiên tất cả đồ vật la liệt khắp nơi không thể dụ hoặc họ, họ không bị dụ hoặc, đây tức là thiền. Trong tâm họ như như bất động tức là định. Cho nên người ta dạo chơi thương trường là tu cái gì? Là tu cái tuệ, cái định đấy. Không giống như phàm phu, anh nhìn thấy thứ này thứ nọ liền bị thu hút, ôi chao cái này cũng muốn, cái nọ cũng muốn, thì tâm động rồi, thì thiền định không còn nữa. Cho nên quý vị nên biết thiền định là sự hưởng thụ chân chánh, định tuệ là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Ngoài không trước tướng, trong không động tâm, không bị dụ hoặc, sau đó tức là thiền định, không sai. Ngoài không trước tướng tức là không bị dụ hoặc, không bị dụ hoặc tức là thiền. Bên trong như như bất động, đó là định. Vì thì hãy đàng hoàng mà tu. Cho nên thiền định là ngay trong sinh hoạt, là ngay trong sinh hoạt. Nói đến sinh hoạt chúng ta biết kỳ thật Phật học tức là sinh hoạt. Vậy trong năm khoa mục lớn này còn có thập nguyện. Thưa Pháp Sư, thập nguyện này là thập nguyện nào? Cùng sinh hoạt của chúng ta có quan hệ gì vậy? Thập nguyện này là phương pháp tu hành cao đẳng. Cái này chẳng phải phổ thông. Chúng ta thông thường có thể làm được đến lục độ thì là vô cùng viên mãn. Mà lục độ thật sự làm được viên mãn mới có thể nhập vào thập nguyện của Phổ Hiền. Nét đặc sắc của Phổ Hiền thập nguyện tức là thanh tịnh tâm và bình đẳng tâm. Nói một cách khác, nếu tâm anh không thanh tịnh, tâm anh không bình đẳng, thì anh không có cách gì tu Phổ Hiền thập nguyện được. Trong Phổ Hiền thập nguyện, chỉ như nói điều thứ nhất, Ngài nói lễ kính chư Phật. Đây là câu chữ kính. Chư Phật là chỉ cho ai vậy? Tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Chẳng phải nói những vị Phật đã thành Phật là Phật, bởi vì có quá khứ khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Vị lai Phật tức là tất cả chúng sanh. Ngoại trừ những thứ này gọi là Phật hữu tình ra, còn gồm có cả thực Phật và khoáng Phật. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm dạy tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Chẳng những chúng sanh hữu tình như chúng ta, tức là loại có cảm tình, ngày nay chúng ta gọi là động vật. Động vật có thể thành Phật, thực vật, khoáng vật đều thành Phật. Cho nên tâm cung kính này, tu cái tâm cung kính này, chân thành cung kính đối người, đối sự, đối vật, đó tức là Phổ Hiền hạnh. Nếu như anh vẫn còn cái phân biệt, vẫn còn cái vọng tưởng, thì sự thành kính của anh không còn nữa. Cho nên lấy chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để tu lục độ, đó tức là Phổ Hiền thập nguyện. Chúng ta vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, vẫn còn cao thấp, đó tức là lục độ, chẳng phải thập nguyện. Cho nên thập nguyện cùng lục độ sai biệt ở chỗ này: một cái là tâm thanh tịnh bình đẳng chân chánh, còn một cái thì trình độ thanh tịnh bình đẳng vẫn chưa đủ. Sai biệt ở chỗ này. Pháp sư vừa rồi thầy đối với thiền định giảng rất nhiều. Thầy nói khi dạo chợ cũng có thể tu thiền định, khi xem tivi cũng có thể tu thiền định. Có thể nói xung quanh cuộc sống của chúng ta, bất cứ giờ nào, nơi nào đều có thể tu thiền định. Chưa phải nghĩa này không? Đúng. Cũng tức là bảo trước mắt chúng ta nhìn thấy vài hình ảnh hỗn loạn bất mãn trong xã hội, chúng ta đều không động tâm, không nổi giận. Đúng. Thưa có phương pháp gì khiến cho chúng ta làm được điểm này, đạt đến cảnh giới này không? Kỳ thật, việc này cô cũng không khó thể hội. Khi cô nhìn thấy hiện tượng này, cô nổi giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Giả như cô nổi giận phát cáu có thể đem vấn đề này giải quyết thì được. Điều đó đáng làm. Cô nổi giận không giải quyết vấn đề thì chẳng phải cô tức giận một cách quan uổng hay sao? Chi bằng cô đem tâm bình đẳng xuống, bình đẳng xuống thì tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Vì có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên nổi giận, vui mừng đều là cảm tình xung động. Cảm tình xung động quyết định không giải quyết được vấn đề. Cho nên thiền định, trí tuệ vô cùng quan trọng. Bất luận cảnh giới gì, nhất định phải bảo trì thanh tịnh tâm. Một khối óc điềm tĩnh, nhiên hậu mới có thể xử lý vấn đề. Đầu óc điềm tĩnh thì sanh trí tuệ. Cho nên định là vô cùng quan trọng. Cho nên chẳng phải nói định là tiêu cực, không nổi giận là tiêu cực. Kỳ thật là khiến cho anh sanh ra trí tuệ. Từ trong điềm tĩnh sanh ra trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Đây mới là nghĩa tích cực. Đúng đúng đúng, hay vô cùng. Vậy khi nãy còn giảng đến bố thí, pháp sư giảng đến bố thí là buông xuống phiền não, buông xuống tầm niệm trong tâm. Điều này hình như tự mình độ mình. Vậy có việc có nói đến chúng ta độ kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác thì có những loại bố thí nào? Giúp đỡ kẻ khác thì có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí, quy nạp thành ba đại loại. Tài tức là chính mình có trí dư giả. Thật thay mà nói, người biết cách sống qua ngày nhất, chúng ta nói cuộc sống của họ rất thoải mái, cuộc sống của họ tự tại. Hiện nay gọi là nếp sống nghệ thuật cao độ. Không nhất định là anh sống rất giàu sang, rất hào hoa, không hẳn vậy. Anh sống được rất thoải mái, rất tự tại, rất vui mừng, rất vui sướng thì cuộc sống của anh sẽ vô cùng mỹ mãn. Chúng ta chỉ cần ăn mặc đầy đủ thì là tự tại, hà tất phải dư giả làm gì? Có thể ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà nhỏ có thể che mưa nắng, thật là thân tâm yên ổn. Nếu có dư giả, chúng ta đang giúp đỡ cho kẻ khác. Giúp người là khoái lạc chi bổn. Cho nên cần phải nhiệt tâm chủ động đi giúp đỡ tất cả những người cần được giúp đỡ. Cho họ sự giúp đỡ về vật chất, đây là thuộc về tài bố thí. Bố thí mà không chấp xướng, bố thí đừng nên nhớ mãi trong lòng rằng tôi đã làm được bao nhiêu việc thiện, vậy thì sẽ thành ra phước báo thông thường. Không thể sanh trí tuệ, khi bố thí qua rồi, trong tâm sạch sẽ rốt ráo, một tơ hào không nhiễm trước. Đừng nghĩ đến vấn đề này, đây là công đức chân thật. Công đức tức là thành tựu cái định của anh, thành tựu cái tuệ của anh. Có giúp ích cho định tuệ là công đức, không giúp ích cho định tuệ thì chẳng phải là công đức. Pháp bố thí là chúng ta có trí tuệ, có khả năng kỹ thuật, chúng ta đem trí tuệ, kỹ năng của chúng ta truyền thọ cho kẻ khác, đây gọi là pháp bố thí. Thế như chúng ta theo đuổi công tác giáo học của Phật giáo, chúng ta mỗi ngày đem những đạo lý này giảng giải cho người ta nghe, khiến họ hiểu giải, khiến họ giác ngộ, đây thuộc là pháp bố thí. Trong loại bố thí này quyết định chẳng có thù lao. Cho nên có rất nhiều bạn học biết được bằng video, bằng cassette, CD, giảng kinh của tôi cùng với tất cả những sách báo xuất bản, tất cả đều không có bản quyền. Không có bản quyền tức là bố thí, ai đem đi in đều được cả, ai đem đi phát hành đều được cả, chỉ còn có lợi cho xã hội. Nếu như có bản quyền sở hữu thì chẳng gọi là bố thí, đó gọi là thương mại buôn bán, đó chẳng phải là bố thí. Cho nên chúng ta chỉ cần giúp được xã hội thì chúng ta sốt sắng đi làm, tuy đã làm xong mà tâm địa thanh tịnh, tiêu diêu tự tại, đừng đem nó để vào trong lòng. Để vào trong lòng thì sẽ thấy khó chịu. Vô ý bố thí là giải quyết khó khăn của chúng sanh. Chúng sanh có sự sợ hãi, thân tâm bất an, chúng ta giúp đỡ họ, khiến họ có được thân tâm an ổn, thì đây là thuộc về vô ý bố thí. Vô ý bố thí Phật nói là được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Pháp bố thí được thông minh trí tuệ, tài bố thí được tài phú. Cho nên người thế gian họ đều nghĩ rằng tôi phải có tài phú, tôi phải thông minh trí tuệ, tôi phải khỏe mạnh sống lâu, nhưng họ không biết tu nhân. Vì thì cách nghĩ này đã trở thành vọng tưởng. Cầu Phật, cầu Bồ Tát phù hộ cho họ, đó là quyết định không cầu được. Đúng, chỉ cầu Bồ Tát phù hộ, còn tự mình thì hoàn toàn không ra công để làm, thì anh vĩnh viễn chẳng đạt được. Cho nên các bạn đừng quên, kỳ thật bố thí mỗi người đều có thể làm, không nhất định nói phải là người có tiền hoặc là người có khả năng mới có thể bố thí. Mỗi người đều có khả năng bố thí là ý nghĩa này. Đúng, đúng. Thưa Pháp Sư, khi nãy chúng ta nói đến tam phước trong phước nhân thiên, hình như Pháp Sư chỉ mới đề cập đến phương diện có liên quan đến hiếu đạo, vì các phương diện khác cũng xin Pháp Sư bổ sung thêm, khai thị thêm được không? Giáo dục là sư đạo. Sư đạo nhất định phải xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Cho nên hiếu đạo là căn bản. Một người họ thành tựu được, trở thành một người tốt trong xã hội, một người đối với xã hội có cống hiến, nhất định phải được sự giáo dục tốt. Sự giáo dục tốt nhất định cần phải cha mẹ trong gia đình cùng với nhà trường phối hợp mật thiết, mới có thể đem con người này dạy được. Tỷ như nói, dạy hiếu. Cha mẹ đối với con cái, lời này không thốt ra được. Mi là con ta, mi phải hiếu thuận ta, lời này không nói được. Con cái sẽ hỏi, sao? Tại sao tôi phải hiếu thuận? Chẳng phải là rắc rối hay sao? Cho nên dạy hiếu là thầy. Thầy có trách nhiệm dạy học trò, đem đạo lý này nói rõ. Anh tại sao phải hiếu giữa cha mẹ? Cha mẹ cũng vậy, phải dạy con mình tôn sư trọng đạo như thế nào. Thầy nói với học trò, ta là thầy mi, mi phải tôn trọng ta, mi phải trọng đạo, lời này cũng không thốt ra được. Cho nên cần phải cả hai phối hợp mới có thể đem con người này giáo dục được. Cho nên vừa mở đầu là nói hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng, đây tức là cơ sở giáo dục chân chánh. Từ chỗ này Thiên Hậu mới lại đề thăng, anh phải có từ bi tâm, Phải có thể liên, phải có thể quan tâm đến xã hội, quan tâm đến đại chúng, thương yêu tất cả đại chúng. Đây tức là từ tâm. Trong từ tâm, quan trọng nhất là không sát sanh. Không sát sanh thì chúng ta sẽ không làm hại bất cứ một người nào. Không làm hại bất cứ một người nào. Bồi dưỡng tâm từ bi của anh, rồi lại tu thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là cơ sở cơ bản để làm người. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi. Hai lưỡi là khiêu khích thị phi, tuyệt đối không làm những việc này. Thì như thầy vừa nói về điểm không sát sanh mà nói, có phải ý muốn nói chúng ta muốn học Phật thì nhất định phải ăn chay không? Đó không nhất định. Điều này không nhất định. Nhưng ăn chay đối với đời sống quyết định có lợi ích. Tôi học Phật cũng chẳng có ai bảo tôi ăn chay. Nhưng tôi học Phật được 6 tháng thì tôi bắt đầu ăn chay. Tôi được một khái thị. Bởi vì tôi lúc nhỏ đi học, có một số bạn học là tín đồ Hồi giáo thuần thành. Tôi đã từng đến thăm chùa Thanh Chân, biết được một ít về họ. Họ đối với ẩm thực rất lựa chọn. Người thế gian thông thường nói đến vệ sinh, vệ sinh là bảo vệ sinh đấy. Họ còn biết đến vệ tánh. Ngoài vệ sinh ra, con người có tánh tình thiện ác. Họ nói cùng với thức ăn uống có quan hệ. Tôi thể hội được điểm này. Phàm những thức ăn có ảnh hưởng không tốt đến tánh tình, họ đều không ăn. Cho nên sau khi học Phật, Phật giáo nói đến ăn chay. Ăn chay có thể bảo hộ từ bi tâm. Cho nên trong những thức ẩm thực này có vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Cách nói này là hoàn toàn nhất. Tôi từ chỗ khải thị này, được khai thị này thì tôi ăn trường chay. Tôi 26 tuổi ăn trường chay, đã hơn 40 mấy năm rồi. Thân thể càng ngày càng khỏe. Tuổi tác của tôi, người thông thường không nhìn ra được. Năm trước bác sĩ bệnh viện thử máu cho tôi, ông ta nói với tôi: Pháp sư, máu của thầy đổ thường có màu sắc giống như người mới 30 mấy tuổi vậy. Ông ta kết luận rằng đây là lợi ích của việc ăn chay của thầy. Ăn chay đối với sức khỏe thân thể tuyệt đối là có lợi ích. Thêm vào đó, tâm thanh tịnh, đừng nghiệm trước thế gian việc chi, buông xuống thì là tốt rồi. Cho nên tôi không xem TV, tôi cũng không nghe radio, tôi cũng không xem báo. Người ta hỏi tôi nói mỗi ngày thiên hạ thái bình, vô sự, ngày giờ dễ sống. Nếu như nói anh xem đây, ôi chao, thiên hạ sao loạn như vậy, loạn sàn nào thì anh sẽ khổ không tả nổi. Tôi hà tất phải sống những ngày tháng như thế đó. Cho nên tất cả loại trừ hết, mỗi ngày đọc kinh, cùng Phật Bồ Tát làm bạn đồng ngủ, cùng người xưa làm bằng hữu, anh bảo cuộc sống này tự tại biết bao, vui sướng biết là bao. Vâng, từ trên nét mặt của Pháp Sư, tôi tin rằng quý vị có thể có được đầy đủ ấn chứng, bởi vì Pháp Sư sắc diện hồng hào và lại trên mặt một tí dấu vết của năm tháng đều chẳng có. Quả thật gì không ra tuổi tác của Ngài, tôi cũng không cần tuyên bố tuổi tác của Ngài. Thưa Pháp Sư, tôi được biết thường thường trong khi học Phật, có người đề cập đến nghiệp chướng, nói mỗi người trong một đời đều có nghiệp chướng. Nghiệp chướng này là đại biểu cho cái gì vậy? Và ảnh hưởng đối với chúng ta như thế nào? Nghiệp là sự nghiệp. Khi làm gọi là sự. Anh làm sự việc gì? Khi sự việc làm xong, cái kết quả đó thì gọi là nghiệp. Giống như chúng ta học trong trường, giống như học sinh khi đi học, vào lớp chúng ta có tác nghiệp, tức là làm bài. Khi một khóa học kết thúc gọi là kết nghiệp. Học xong 3 năm gọi là tốt nghiệp. Cho nên nghiệp là kết quả của sự tạo tác. Người thông thường chúng ta khởi tâm động niệm đều là tạo tác. Cho nên tạo tác quá nhiều. Trong Phật Pháp quy nạp thành 3 đại loại. Cái tư tưởng trong tâm anh khởi tâm động niệm gọi là ý nghiệp. Ngôn ngữ của anh gọi là khẩu nghiệp. Sự tạo tác của thân thể của anh gọi là thân nghiệp. Cho nên dùng thân khẩu ý thì đem tất cả tạo tác của anh, hoạt động của anh, toàn bộ đều bao quát cả. Những gì anh tạo tác đó nhất định sanh ra hậu quả. Hậu quả này thì gọi là nghiệp. Nghiệp có thể sanh chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại cái định của anh. chướng ngại cái tuệ của anh. Khi nãy nói đó, vì sao anh muốn định mà định không nổi? Vì tại sao khi anh đi dạo bên ngoài thì anh lại bị lôi cuốn? Sự lôi cuốn đó tức là anh đang tạo tác, anh bị người ta lôi cuốn, sự lôi cuốn đó khiến anh định không còn, tuệ cũng không còn nữa, thì trở thành chướng ngại, cho nên gọi là nghiệp chướng. Việc tạo tác của anh là thiện, thiện cũng có thể là chướng, tại sao vậy? Khi thiện thì anh sanh tâm hoan hỷ, tóm lại tâm anh không bình đẳng, cho nên tâm phải bằng phẳng. Anh đã khởi dậy cơn sóng, hoan hỷ cũng khởi dậy cơn sóng, phiền não cũng khởi dậy cơn sóng, cho nên toàn bộ đều là nghiệp chướng cả. Thiện nghiệp cũng chướng, ác nghiệp cũng chướng, nhưng nó có quả báo. Thiện nghiệp được tam thiện đạo, ác nghiệp thì vào tam ác đạo. Nói cách khác, anh chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Anh có nghiệp trước, anh chẳng có định tuệ. Có định tuệ mới vượt khỏi lục đạo luân hồi, mới có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tức là chúng ta không làm việc xấu, chỉ làm việc tốt. Chúng ta tu thiện nghiệp. Tu thiện nghiệp mà không chấp cái tướng của thiện nghiệp thì cái chướng kia không còn nữa, chướng không còn nữa. Cho nên tóm lại một câu, anh phải ghi nhớ, chúng ta trong sinh hoạt ngày thường từ sáng đến tối mặc áo ăn cơm, làm việc ứng thù, nhất định phải cùng giới định tuệ tương ưng. Giả như nói giới định tuệ anh cảm thấy ba thứ này quá sâu xa, không dễ hiểu, thì tôi xin biến không một tí. Anh phải cùng với tâm thanh tịnh tương ưng. Tâm có thanh tịnh không? Cùng với tâm thanh tịnh tương ưng. Bình đẳng tức là không phân biệt, thanh tịnh tức là không chấp trước. Tôi đối với tất cả sự việc không phân biệt, không chấp trước, liễu liễu phân minh là trí tuệ. Không phân biệt, không chấp trước là định. Cùng định tuệ tương ưng thì cuộc sống của anh sẽ được tự tại, cuộc sống của anh sẽ được mỹ mãn, sự nghiệp của anh nhất định thuận buồm xuôi gió, anh nhất định làm được tốt hơn người khác. Nguyên nhân tốt ở chỗ nào? Bởi anh có định tuệ vậy. Cũng tức là cái gọi là nghiệp, tức là việc mà anh đã từng làm qua, lời anh đã từng nói qua, hậu quả chỗ có được. Anh từng làm qua việc thiện sẽ được thiện quả, từng làm qua việc xấu thì sẽ được ác quả. Cũng tức là nói con người chúng ta nhất định phải làm nhiều việc thiện. Thưa Pháp Sư, điều này có phải chúng ta thông thường trong Phật học chỗ nói đến sự quan hệ của nhân quả không? Có phải cũng có một vài liên quan không? Có liên quan rất mật thiết. Xin Thầy giảng về quan hệ nhân quả được không? Thế và xuất thế gian pháp, tức là thế gian pháp cùng Phật pháp đều không rời khỏi nhân quả. Phật pháp cũng là xây dựng trên cơ sở của nhân quả. Anh không có nhân thì làm sao có được quả chứ? Tỉ như chúng ta đi học, cần mẫn học hành là nhân, chúng ta lấy được bằng cấp là quả. Chúng ta làm việc cần phấn là nhân, chúng ta được thù lao hậu là quả. Cho nên thế xuất thế gian tức là một cái đại nhân quả. Vả lại cái nhân quả này nó vĩnh viễn là tương tục, nó vĩnh viễn là tuần hoàn. Đạo lý này chúng ta cần phải biết. Biết được nhân quả tương tục, biết được nhân quả tuần hoàn thì chúng ta ở trong hoàn cảnh này, chúng ta tự nhiên sẽ hướng về đoạn ác tu thiện. Bởi vì tạo nhân là chính chúng ta, kết quả đương nhiên chính chúng ta cũng có thể dự liệu được. Ta tạo ác nhân thì quả của ta nhất định không tốt. Không thể nói thiện nhân thì được ác quả, ác nhân thì được thiện quả, không có đạo lý này. Đây là định luật. Nói đến nhân quả, tôi cũng rất hiếu kỳ. Mình có thể nói đời này, thế hệ này của mình làm việc thiện là vì đời sau của mình để kết thiện quả. Vậy nếu đời trước của mình đã làm việc xấu mà mình là vô tội, mình không hiểu biết, mà lại do mình lãnh chịu cái ác quả của việc xấu đời trước, vậy chúng ta nên tự xử ra sao? Tình hình bên trong này là vô cùng phức tạp. Nếu nghiêm khắc mà nói, nhân quả là có những cá nhân tự tạo thì cá nhân tự chịu. Đời trước và đời sau chỉ có ảnh hưởng là gián tiếp, không phải trực tiếp. Giờ đây có thể biết, mặc dù đời trước đã làm việc không tốt, nhưng tôi hết lòng cố gắng thì có thể sửa đổi nó. Khi không sửa đổi được, đó là vì anh không biết được đạo lý của nhân quả. anh không hiểu được chân tướng sự thật. Anh đã bị hoàn cảnh chuyển, đó thì rất khổ. Nói một cách khác, anh bị ảnh hưởng của nó. Khi nãy vừa nói, anh vẫn thọ nhận ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài. Anh có không có định, không có tuệ. Nếu như anh giữ được nguyên lý nguyên tắc bình thường, đó tức là trì giới, tu thanh tịnh tâm, sanh trí tuệ, thì ta có thể sửa đổi được hoàn cảnh. Hoàn cảnh dù ác liệt, chúng ta có khả năng đem hoàn cảnh chuyển trở lại. Đây đều là việc do tại người làm. Đây chúng ta gọi là cái trí tuệ cao độ. Trí tuệ cao độ nhất định là nhờ vào định lực thâm sâu, phương pháp hoàn hảo. Cho nên mặc dù xã hội có ác liệt hơn nữa, hoàn cảnh chúng ta mặc dù ác liệt hơn nữa, chẳng có gì không sửa đổi được. Quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn là một bài học tốt nhất. Cũng tức là nói, dù đời trước có làm vài việc xấu, đến đời anh chịu vài ảnh hưởng, nhưng nếu chính anh về mặt Phật pháp tu được rất giỏi, thiền định tuệ đều tu được rất hay, vẫn có thể hóa giải ảnh hưởng xấu này. Có thể đúng vậy, cho nên hoàn toàn coi là chính mình. Thưa Pháp Sư, tôi được biết người thường có cảm thấy ta chỉ cần làm người tốt là được rồi, ta cần gì phải học Phật. Học Phật đối với cá nhân chúng ta rốt cuộc có lợi ích gì vậy? Ta tại sao là phải học Phật? Điều này vẫn là một sự hiểu lầm, vẫn là hiểu lầm. Cô nghe lời tôi vừa nói đó, phải là có một sự hiểu giải tương đối khác khác. Học Phật là học làm một con người minh bạch. Tôi làm người là được rồi, tôi hà tất phải làm một con người minh bạch? Tôi hà tất phải biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh? Người tốt là được rồi. Cách nói như vậy thì vấn đề này anh đã tìm được câu trả lời rồi. Ta nhất định phải làm một con người minh bạch mới là người tốt viên mãn. Anh tuy là người tốt, cái tốt này chẳng viên mãn, có chỗ khiếm khuyết quá nhiều. Nếu như anh có định, có tuệ, có thể làm người minh bạch, vì thế anh là con người tốt viên mãn. Là ý nghĩa này. Người tốt trong những người thường chỉ là người tốt thông thường mà thôi. Đúng, không viên mãn. Không viên mãn chẳng phải người tốt viên mãn. Cho nên nếu ta muốn đạt đến một con người tốt viên mãn, vẫn phải học Phật mới được. Vậy còn học Phật, nếu như nói muốn có được thành tựu, chẳng lẽ nhất định phải xuất gia hay sao? Ở nhà học Phật cũng có thể học được thành tựu không? Học Phật không nhất định phải xuất gia. Nếu như nói phải xuất gia thì quan niệm này sai rồi. Xuất gia giống như nghề nghiệp thế gian vậy. Anh ưa thích ngành nghề này thì anh có thể chọn lựa ngành này. Học Phật là bất cứ ngành nghề nào đều có thể học Phật được cả. Bất cứ ngành nghề nào đều có thể thành Bồ Tát. Bất cứ ngành nghề nào đều có thể thành Phật. Không nhất định phải xuất gia. Xuất gia là một ngành nghề trong tất cả ngành nghề. Ngành nghề này tương đương với ngành nghề mà ta chọn lựa. Tôi ưa thích giáo dục, tôi ưa thích giáo học, tôi theo học trường sư phạm. Tương lai sau khi tôi tốt nghiệp, tôi làm công tác giáo dục. Đây là chí nguyện cá nhân. Cho nên nhất định phải biết, Phật Pháp là trí tuệ viên mãn. Trí tuệ viên mãn là biểu hiện trên bất cứ phương thức sinh hoạt nào khác, trên bất cứ công tác nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là cách học Phật chân chánh. Sự thành tựu chân chánh trên Phật Pháp không nhất định phải xuất gia. Nếu như xuất gia mà không làm công tác giáo học thì đó là quá đổi sai lầm. Tỉ như anh học sư phạm, học tốt nghiệp xong phân phối anh đến trường lại làm giáo viên, anh ngày ngày đều không vào lớp, vậy thì ra cái hệ thống gì? Điều này là sai quấy. Anh làm ngành nghề này thì phải đem ngành nghề nào làm cho tốt, trong ngành nghề này làm gương mẫu mô phạm cho tất cả cùng ngành với mình, thì đó gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là cái gương tốt nhất của tất cả chúng sanh trên thế gian. Vâng, khi nãy Pháp Sư cũng đề cập đến học Phật thì sẽ lìa khổ được vui. Và lại đây cũng là người học Phật, chúng ta hy vọng đạt đến cảnh giới và mục tiêu này. Tuy nhiên, sự lìa khổ được vui này, người thế gian có thể nói người người đều có khổ não. Chẳng biết trong Phật Pháp có phải phương pháp cụ thể hơn có thể khiến cho người giúp đỡ chúng ta phá giải đi những khổ não này chăng? Khổ não trong kinh Phật dạy là từ chỗ mê mất đi chính mình, từ trong sự mê mất chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt mà sinh ra. Bởi vì anh không hiểu giải chân tướng sự thật, anh cứ ngày ngày vọng tưởng, cách nghĩ cách nhìn của anh hoàn toàn sai cả. Bởi thế nên những gì anh làm cũng theo đó mà sai mất. Chúng ta được biết tư tưởng là sự chỉ đạo của hành vi con người. Đã nghĩ sai thì nhất định sẽ làm sai, làm sai rồi thì đương nhiên mang đến kết quả của khổ nạn. Phật muốn nói cách giải quyết tất cả khổ nạn của chúng sanh, nhất định phải giúp cho họ giác ngộ, họ thật sự biết được cuộc đời. Thật ra mà nói, liên quan đến điểm này, chúng ta người thời nay không bằng người xưa. Anh xem người xưa, họ có thể ăn bằng lạc đạo, họ vui sướng biết mấy. Còn người hiện nay, dục vọng không ngưng dứt, vậy là anh tự tìm lấy cái khổ. Anh có thể bình tĩnh để suy nghĩ, mỗi ngày anh làm việc cực khổ như thế đó, anh sống đó là ngày giờ gì vậy? Anh được đó là những gì? Bình tĩnh suy nghĩ thì tự mình sẽ giác ngộ ngay sai rồi. Trước kia lúc tôi học Phật, có một vị lão hòa thượng kể cho tôi nghe một câu chuyện, là chuyện có thật, là ngài lúc còn ở tại Thái Châu, Giang Tô, có một gã ăn mày. Cái ăn mày này rất đáng thương, con ta buôn bán phát đại tài, cho nên bạn bè thân thích chửi hắn ta: mày phát đại tài hưởng thụ như vậy, còn cha mày ở ngoài si năng, mày có biết không? Hắn dĩ nhiên cũng rất khó chịu, phải nhiều người đi khắp nơi để tìm, tìm ông cha đem về. Sau khi đem về rồi, mặc quần áo mới cho ông ta, tìm người hầu hạ ông ta. Nhưng người cha này ở chưa được một tháng thì léo chuồn mất, lại tiếp tục đi xin ăn. Người ta hỏi ông ta tại sao vậy, ông nói bao nhiêu người hầu hạ họ tội đấy, đem đồ cho tôi không thích ăn mà cứ ép tôi ăn, đem quần áo tôi không thích mặc mà cứ ép cho tôi mặc. Ông nói ngày ngày tôi đi xin, tôi ngày nào cũng đi du sơn ngoạn thủy, đói rồi xin một bát cơm, đem đến ngủ chỗ nào cũng được cả, tôi sống đó là cuộc sống chân thật, sống đó là cuộc sống tự mình thích sống, cuộc sống vui sướng, cuộc sống tự tại. Người này thật là phi thường. Quan điểm của ông ta cùng quan điểm của người thế tục chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Người này chưa học Phật, nếu họ học Phật cũng là thành Phật. Trên thực tế ông ta là Bồ Tát, Bồ Tát trong nhóm người ăn mày, kẻ giác ngộ trong nhóm người ăn mày. Ông biểu hiện đó là cùng người vô tranh, cùng thế gian vô cầu, sống đó là cuộc sống đại tự tại, đại tự nhiên, cùng đại tự nhiên làm bạn. Có mấy ai có được cảnh giới này? Quay đầu trở lại nhìn nhìn con ông ta buôn bán, hắn quả thật chẳng biết nhục. Hắn sống đó là chẳng phải là đời sống con người. Việc liệt khỏi được vui, quý vị hãy từ chỗ này mà suy nghĩ. Thật là một cảnh giới khá sâu sắc. Vừa rồi thầy kể câu chuyện hôi hài, trong đó vai chính vừa ngược lại. Có một số người đang sống trong phước mà họ chẳng biết phước. Kỳ thật quanh họ tất cả đều là vô cùng viên mãn, nhưng họ cứ mãi không vui. Bởi vì trong đầu óc của họ nghĩ đến toàn là những việc không vui trong quá khứ, còn việc vui sướng thì họ đều chẳng nhớ gì cả. Thưa Pháp Sư, xin Thầy đối với những người này, những người đang băn khoăn thắc mắc cũng xin cho một vài khai thị được không? Trong kinh dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Người và người, người và sự đều là như mây khói khó qua, hà tất phải đem những việc này để trong lòng để gây khó khăn cho chính mình. Điều này là rất ngu si. Một người muốn thật sự có được vui sướng, chỗ có tất cả chuyện không như ý, chỗ có tất cả những người cùng ta có xích mích bất hòa, anh đều phải đem nó quên hết sạch sẽ rốt ráo. Thường thường nghĩ đến chỗ tốt của người, đừng nghĩ đến chỗ xấu của người ta thì anh sẽ vui. Ngày ngày nghĩ đến lỗi lầm của người ta, không nghĩ đến chỗ tốt của họ, anh gọi là tự tìm lấy cái khổ. Cùng người ta có căn hệ gì đâu, cùng họ không có căn hệ gì cả. Khổ đó là chính mình, khổ đó chẳng phải là họ. Loại người này mới gọi là ngu si. Trong kinh Phật gọi là mê hoặc điên đảo. Nên tỉ mỉ mà nghĩ lời này của Phật, chúng ta phải nên tự cầu đa phước. Thường thường nhớ đến chỗ thiện của người ta, đừng nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta. Cho dù họ có lỗi lầm, cho dù họ là người ác, chúng ta thường sanh tâm như vậy, có thái độ tốt đối với họ cũng có thể đem người ác này chuyển biến thành người thiện. Đây là vô lượng công đức, đây là việc đại hảo, không thể tạo thành ác hạnh cho kẻ khác, phải nên thành nhân chi mỹ, chúng ta mới thật sự có được vui sướng. Vậy đối với một số người, họ không có cách gì khống chế tâm trạng của chính họ. Thưa Pháp Sư, có phải có phương pháp bằng sức mạnh bên ngoài, chỉ như nói niệm kinh gì có thể giúp họ mở rộng tâm hồn của họ không? Kinh nào có thể niệm được? Hiện tượng này rất phổ biến. Chúng tôi tại trong nước và nước ngoài đều thấy rất nhiều, mà nguyên nhân chủ yếu của nó, Phật Pháp gọi là tập khí quá sâu, phiền não quá nặng. Lắm lúc cũng biết con đạo lý này, nhưng khi cảnh giới hiện tiền, họ vẫn không thể khắc phục được, vẫn cứ không chuyển nổi. Phương pháp của Phật Pháp rất nhiều. Anh đọc kinh, nếu như phiền não không dậy, tâm không bình, đem tâm định xuống, lập biến kinh ra, niệm vài biến, đàng hoàng, dần dần tâm tình sẽ ổn định. Cho nên dùng phương pháp đọc kinh cũng được, dùng phương pháp niệm chú cũng được, dùng phương pháp niệm Phật cũng được. Phương pháp rất nhiều, thậm chí không dùng những phương pháp này, dùng phương pháp thế gian như anh thích nghe âm nhạc, mở vài bản nhạc cổ điển, anh chăm chú nghe thì tâm cũng có thể bình lặng trở lại. Phương pháp không nhất định, anh thấy phương pháp nào đối với mình hữu hiệu thì anh có thể áp dụng. Tóm lại mà nói, dập tắt vọng tưởng phân biệt của chính mình, đây là điều quan trọng nhất. Đây là cái lý niệm trung tâm trong việc tu hành của chúng ta. Pháp Sư có thể chỉ dạy cho chúng tôi một tí, ở nhà chúng tôi phải tự tu nên niệm những loại kinh văn nào có thể giúp cho chúng tôi tự tu được không? Sơ học nhất định phải từ làm một con người tốt bắt đầu. Những năm gần đây, chúng tôi ở hải ngoại đề xướng cuộc vận động tứ hảo, khuyên người giữ lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Tiêu chuẩn của cái tốt nhất định phải cùng với xã hội và đại chúng có lợi ích. Nếu như điều chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, đem lợi ích của xã hội đại chúng bỏ qua một bên, đây là không tốt. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì đại chúng. Chính tôi cũng là một người của đại chúng. Mọi người tốt thì tôi đương nhiên tốt, tôi tốt còn mọi người không tốt thì tôi vẫn còn có tai nạn, vẫn chẳng có biện pháp tránh miễn. Cho nên tiêu chuẩn của chữ tốt là vì xã hội, vì đại chúng, lấy đây làm tiêu chuẩn. Vậy muốn làm người tốt, đây là điều kiện cơ bản. Từ đó bắt đầu học. Trước kia Ấn Quang Đại Sư là một đời ngài của sự thức đề xướng quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Học ông Liễu Nguyên Liễu Phàm. Ông Nguyên Liễu Phàm là người triều nhà Minh. Bốn bài văn chương của ông ta ở Đài Loan lưu thông rất rộng. Trước kia tôi có giảng tường tận, có băng ghi âm, cũng có sách đang lưu thông, có thể xem cho nhiều, hết lòng để học tập. Trước hết phải làm người tốt, lấy đây làm cơ sở nhiên hậu chúng ta mới lại học kinh, mới có thể thu được hiệu quả. Vì còn học kinh, nếu như mọi người chẳng có tiếp xúc, tốt nhất là niệm kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ phân được không dài, dài ngắn vừa phải, vô cùng thích hợp cho người hiện nay. Trong đó lý luận, phương pháp, cảnh giới đều rất viên mãn, mọi mặt đều nói đến là một bộ sách hay vô cùng. Kinh Vô Lượng Thọ. Vâng, kinh Vô Lượng Thọ. Thưa Pháp Sư, trước khi chúng ta niệm kinh, hoặc ngay lúc đó, hoặc sau đó, có những quy củ gì, hoặc cấm kỵ gì không? Không có. Không có. Phật Pháp là giáo học, chẳng phải tôn giáo. Chẳng phải nói chúng ta không có quy củ thì Phật sẽ không vui. Chẳng có đạo lý này. Nếu Phật không vui thì Ngài hóa thành Phật vua rồi, Ngài vẫn còn khởi tâm động niệm, chẳng có việc này. Hoàn toàn chẳng có, hoàn toàn chẳng có. Tùy thời tùy chỗ đều có thể niệm. Đúng. Chỉ cần đem tâm buông xuống thì có thể yên tĩnh. Khi đại chúng tu chung một nơi thì cần phải có quy củ. Nếu không có quy củ thì sẽ loạn cả rồi. Cho nên đại chúng ở một nơi niệm kinh, tại sao nhất định phải đánh mõ? Mõ là để giữ nhịp. khiến cho mọi người nhịp nhàng chính tề nghe rất hay, không đến nỗi loạn xà ngầu. Cho nên đại chúng ở một nơi tu phải chú trọng quy củ, còn cá nhân anh làm thế nào được tự tại thì có thể theo đó mà làm. Còn có chúng ta hiện nay có thể phát hiện xung quanh cuộc sống bất cứ nơi nào đều có thể thấy một bầu không khí không hòa hài, như là vợ chồng bất hòa, tỷ lệ này càng ngày càng nhiều, tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao, tình hình con cái bất hiếu cũng rất thường xảy ra, hiện tượng láng giềng bất hòa nơi nào cũng đều thấy cả. Quả thật chỗ chỗ đều thấy hiện tượng xã hội vô cùng bất hòa. Thưa Pháp Sư, xin Thầy vì cái đại hoàn cảnh vô cùng bất hòa này mà vì đại chúng chúng tôi cho một khai thị được không? Cần phải tìm ra những nhân tố của sự bất hòa này. Nhiên hậu đem những nhân tố này tiêu trừ thì mới có thể giải quyết vấn đề. Mà những nhân tố này, cái căn nguyên của nó vẫn là nơi giáo dục. Tại sao xã hội xưa kia lại được an định? Sự an định này có thể nối tiếp một khoảng thời gian rất dài, đắc lực nhờ vào giáo dục. Nền giáo dục xưa kia trọng điểm tối chủ yếu của nó là dạy anh làm sao làm người. Anh thử xem các giáo dục thời xưa, quý vị có thể từ trên tam lễ mà thấy được. Nền giáo học của nhà Phật, quý vị có thể từ trong kinh luận thấy được. Họ đều dạy cho anh, nói với anh mối quan hệ giữa người với người, từ mối quan hệ giữa vợ chồng, quan hệ giữa cha con, quan hệ giữa anh em, quan hệ giữa bạn bè, quan hệ giữa quân thần, tức là ngày nay gọi là một lãnh đạo với kẻ lãnh đạo. Họ dạy những thứ này, tại Trung Quốc gọi là ngũ luân bát đức. Đây là trung tâm của nền giáo học, cho nên Khổng Tử dạy đức hạnh là đệ nhất, là căn bản của cái tầm người. Nhiên hậu mới dạy ngôn ngữ, mới dạy anh khả năng làm việc, khả năng mưu sinh, những điều này đều đầy đủ cả, thì mới dạy anh văn học nghệ thuật, đề cao về mặt sinh hoạt tinh thần của anh. Họ có đạo lý, Phật pháp cũng vậy. Cho nên nguyên nhân căn bản tức là sự sai lệch trên tông chỉ giáo dục ngày nay của chúng ta. Chúng ta chỉ chú trọng ở khoa học kỹ thuật mà không chú trọng ở nhân văn, không biết mối quan hệ giữa người với người. Tuy là giàu có nhưng vấn đề trên nhân sự thì vĩnh viễn không giải quyết được. Khó khăn ở chỗ này, vì ngày nay để cứu vãn phương pháp hữu hiệu nhất, thật ra mà nói, giáo dục là kế hoạch lớn trăm năm. Muốn cứu vãn nguy cơ của xã hội ngày nay đã không kịp nữa rồi. Kinh luận đại thừa cũng không kịp nữa rồi. Phương pháp hữu hiệu nhất là nhà giảng nhân quả báo ứng. Đây là sự thật. Nếu như mọi người đều có thể biết được thiện nhân nhất định có thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo, thì chúng ta khởi tâm động niệm hành vi chỗ làm nhất định sẽ thu liễm một ít. Đối với sự an toàn của xã hội sẽ có thể thu được một ít hiệu quả. Cho nên đại sư Ấn Quang, một đời ngài, ngài là một người xuất gia, là một đệ tử Phật, ngài không giảng Phật kinh, không hoàng dương Phật pháp, mà lại đi hoàng dương nguyễn liễu phàm tứ huấn, đi hoàng dương nguyễn cảm ứng thiền. Những thứ này đều là khuyến thiện, đều là nói về nhân duyên quả báo, thật có đạo lý vô cùng. Cho nên vị trưởng lão này quả thật tràn đầy trí tuệ, có lòng từ bi muốn cứu vãn cái xã hội này. Chúng tôi hiểu rõ những lý luận này, cũng biết được những phương pháp này, cho nên chúng tôi cũng dốc hết toàn lực để truyền bá rộng rãi. Thưa Pháp Sư, còn có một số người thông thường lòng còn một nỗi sợ hãi đối với vị lai, đối với vãng sanh, đối với cái chết còn một nỗi sợ hãi, có phải là việc liên quan đến việc sanh tử, cũng xin Pháp Sư khai thị cho chúng tôi được không? Về phương diện vấn đề này, sở dĩ có thể sanh ra sợ hãi là vì đối với chân tướng sự thật hoàn toàn chưa hiểu giải. Nếu như đã hiểu giải thì cái tâm sợ hãi hoàn toàn không còn nữa. Phật dạy cho chúng ta sanh mạng là vĩnh hằng, là bất diệt. Nói cách khác, căn bản chẳng có cái chết. Chết là một vọng tưởng. thân thể, thân xác này nó chẳng phải là ta. Mọi người đều đem cái vỏ này cho là ta, cho nên nảy sinh ra sự kinh sợ. Nếu như biết được cái thân xác này không phải là ta thì họ làm sao kinh sợ được chứ? Để như quần áo, biết được quần áo không phải là ta, quần áo là vật sở hữu của ta. Quần áo khi dơ rồi, anh rất thích cởi ra vứt đi, đổi lấy một chiếc áo mới. Thân xác này cũng là vật sở hữu của ta, không phải ta. Nó được mặc thư rồi, mặc mấy mươi năm cũ rồi, chúng ta cũng đem nó đổi lấy một chiếc mới. Nếu anh có được quan niệm này thì chẳng phải anh cũng rất tự tại rồi sao? Đây là thật, đây là chân tướng sự thật. Cho nên Phật nói, thân thể này không phải ta, là cái sở hữu của ta, với quần áo như nhau. Nếu như lấy thái độ này để nhìn sinh tử thì anh sẽ tự tại vô cùng. Vì thì là ta là cái gì? Cái ta trong Phật giáo gọi là chân tâm. Người ngoại quốc nói, ta suy nghĩ lên có ta. Đây là nhà triết học ngoại quốc nói, ngã tư cố, ngã tại. Anh có thể suy nghĩ, cái đó mới là anh, cái đó mới là của anh, là vô hình, vô hình. Chúng ta gọi là tinh thần, gọi là tâm linh. Nhưng cái đó có phải là cái ta không? Vẫn chưa phải. Cái ta chân chánh so với cái đó còn cao hơn một bậc. Nhưng họ có thể thể hội đến ngã tư cố ngã tại thì đã cao minh hơn người thường trong xã hội nhiều lắm rồi. Điều này trong Phật pháp, khái niệm này trong kinh Phật là thức. Thức là gì? Là tác dụng của tâm. Họ có thể quan sát đến tác dụng của tâm, nhưng chẳng quan sát được bản thể của tâm. Bản thể của tâm so với đây còn cao hơn một tầng. Đó mới là cái ta chân chánh. Cho nên thân thể không phải là ta. Ở trong lục đạo, xả thân, thọ thân, bị cái này làm phiền lụy, cái này chẳng phải là đồ tốt. Cho nên chúng ta đối với thân cũng đừng nên yêu quý nó quá đáng, cũng đừng nên cố ý hủy hoại nó. Anh yêu nó quá đáng, sai rồi. Anh cố ý hủy hoại nó, cũng sai lúc. Tất cả thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, có thể thuận theo tự nhiên là cuộc sống mỹ mãn nhất. Chúng ta ngày nay gọi là thích ứng theo trại tự nhiên. Cái thân thể này cũng phải bảo nó trở về với tự nhiên, thích ứng nơi trại tự nhiên thì đây là lành mạnh nhất. Thưa Pháp Sư, vậy con người chúng ta sau khi vãng sinh sẽ đi về đâu vậy? Điều này theo cái nói trong khoa học hiện tại mà nói, tức là chúng ta đổi một cái không gian. Nhà Phật nói đến thập pháp giới, nói đến lục đạo, nói đến 28 tầng trời, nói đến thế giới của Phật. Dùng cái nói của nhà khoa học hiện nay mà nói, tức là không gian sinh hoạt của họ khác nhau. Chúng ta ngày nay sinh hoạt trong không gian 3 độ, không gian 4 độ, còn họ thì 5 độ, 6 độ, đến cảnh giới của Phật là đến được không gian cao độ nhất, viên mãn nhất, thật tại mà nói, tức là sự chuyển đổi không gian. Nghĩa này nếu anh không lý giải được lắm thì anh có thể nghĩ đến việc đổi tần số trong máy truyền hình, thì anh sẽ thể hội dễ hơn. Có rời khỏi máy truyền hình không? Chưa không, chỉ là chuyển đổi tần số, vẫn là cái màn ảnh đó. Cho nên nhà Phật nói vãng sanh, sanh thì quyết định sanh, còn đi thì thật chẳng có đi. Tại sao không đi? Vì anh vẫn còn ở trên màn ảnh này. Tại sao sanh thì quyết định sanh? Vì tần số đã đổi, đích thật tần số khác nhau. Cho nên dùng phương pháp khoa học có thể giải thích được. Trên thực tế, sự thật là như vậy. Cho nên Phật giáo chẳng phải là mê tín, không phải mê tín, không phải mê tín, rất là vô cùng khoa học. Tôi rất hiếu kỳ, con người sau khi vãng sanh, trưởng bối sau khi vãng sanh đều phải siêu độ. Thưa siêu độ là đại biểu cho ý nghĩa gì vậy? Thực tế mà nói, siêu độ là một cách truy điệu, có nghĩa là hoài niệm, là nghĩa hoài niệm. Chúng ta lấy tâm chân thành để giúp đỡ cho họ. Trên thực tế, siêu độ bằng nhiều là nói lúc sanh tiền họ tạo tác nhiều nghiệp chướng. Nghiệp chướng không miễn được họ phải thọ khổ. Vậy chúng ta siêu độ có thể giúp họ giảm thiểu phần nào đau khổ. Đạo lý này trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Cho nên siêu độ chẳng phải chúng ta niệm vài cuốn kinh thì họ thật có được công đức. Chẳng có việc đó. Trong kinh nói được rất rõ ràng. Anh phải thể hội được ý nghĩa này. Chúng ta tự mình đàng hoàng mà tu. chúng ta tu hành thành tựu rồi thì họ có được phước báo. Tỷ như nói chúng ta muốn quan tâm hiệu tổ, tôi hết lòng nỗ lực làm việc đàng hoàng, tương lai cho xã hội tôi trội hơn mọi người, trở thành nhân tài kiệt xuất, thì cha mẹ tôi sẽ nở mặt nở mày. Đến đâu đều nói là cha mẹ của người nào đó được mọi người đặc biệt cung kính, đặc biệt chiếu cố, là ý nghĩa này. Anh không có thành tựu, anh niệm kinh gì đi nữa đều là vô dụng, còn phải chính anh có được thành tựu. Cho nên anh đọc kinh, anh phải liễu giải nghĩa kinh, y giáo tu hành phải chính mình. Từ một gã phàm phu có thể đề thăng đến địa vị của thánh hiền, thì cha mẹ anh có được một vinh quang là cha mẹ của người nào đó được xã hội đại chúng tôn kính. Ý nghĩa chân chính của việc siêu độ là ở chỗ này. Vâng, chẳng phải nói đối với vãng sanh của họ có sự giúp đỡ gì, đó tức là giúp đỡ, bởi vì họ ở thiên đạo hoặc một đạo nào đều được người của đạo đó tôn kính. Ồ, con cái của họ hiền tuệ, con của họ là Bồ Tát, chẳng phải vì thường lắm hay sao? Nếu chính anh không thể thành tựu, anh có niệm sinh chi cũng là đúng không? Đúng, còn khi nãy Pháp Sư đề cập đến Kinh Địa Tạng, Kinh Địa Tạng trong Phật học cũng là một bộ kinh khá quan trọng. Đối với Kinh Địa Tạng cũng xin Thầy bỏ tí thời gian để nói cho chúng tôi bằng một sự so sánh tường tận hơn một tí. Trong việc tu học Phật Pháp, tại Trung Quốc chúng ta chỉ rõ ra bốn giai đoạn. Bốn cái giai đoạn này, cái thứ nhất tức là phải từ Địa Tạng bắt đầu học. Địa tức là biểu trưng tâm địa, tạng là bảo tạng. Trong tâm địa chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng. Đây là Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Cho nên trí tuệ năng lực của chúng ta là bình đẳng, chẳng có cao hạ. Nhưng hiện nay hiểu lộ ra vì sao lại có cao hạ, vì sao lại không bình đẳng, là khi nãy vừa nói anh có nghiệp chướng. Người có nghiệp chướng nặng thì trí tuệ của họ lộ ra ít, người có nghiệp chướng nhẹ trí tuệ của họ lộ ra thì nhiều một tí. Cho nên cái không bình đẳng là từ chỗ nghiệp chướng dày mỏng cạn sâu, quan hệ là ở chỗ này. Nếu như nghiệp chướng cả thể đều tiêu trừ hết thì trí tuệ đức năng của anh hiện ra quyết định là bình đẳng. Cho nên là tâm địa bảo tàng phải từ chỗ này bắt đầu làm. Tâm địa bảo tàng là lấy vật gì để khai phá? Dùng hiếu kính. Cho nên Kinh Địa Tạng là hiếu kinh của Phật môn, nhất định phải từ Địa Tạng bắt đầu học. Từ cơ sở Địa Tạng này lại đề thăng lên, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi là từ trong hiếu kính khai phá ra. Tôi hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận người thân của mình, nhiên hậu đem cái hiếu kính này để hiếu thuận tất cả chúng sanh, tôn kính tất cả chúng sanh, thì đây biến thành là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đây là hướng lên trên để đẩy mạnh. Còn một vị nữa là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ. Anh từ bi đối với tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, chiếu cố tất cả chúng sanh. Anh phải có lý tánh, không thể dùng cảm tình. Văn Thù đại biểu cho lý trí. Sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho bình đẳng, trí tuệ, từ bi, hiếu kính của anh đối với tất cả chúng sanh phải bình đẳng, không được có sai biệt. Cho nên Phổ Hiền mới thật sự làm được đại viên mãn. Thưa Pháp Sư, khi nãy Thầy vừa đề cập đến niệm Phật, chúng tôi trong rất nhiều trường hợp cũng đều có thể nghe thấy tiếng niệm Phật, giống như phổ biến nhất là Nam Mô A Di Đà Phật, Ra Vô Đại Từ Đại Bi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa Pháp Sư, niệm những Phật hiệu này rốt cuộc có những hiệu dụng gì vậy? Sự tu học Phật Pháp, phương pháp thì rất nhiều, chỗ gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Niệm Phật là một trong vô lượng pháp môn đó. Pháp môn này, lợi ích của nó là đơn giản, dễ dàng, người người đều có thể tu học. Cái lý của nó là vô cùng thâm sâu. Tịnh độ tông là chuyên môn đề xướng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đương nhiên những việc này chẳng phải vài câu nói có thể nói được rõ ràng. Kinh điển phần lượng tuy không nhiều, nhưng nghĩa lý của nó vô cùng phong phú. Tỷ như Kinh A-di-đà, kinh này mọi người đều rất quen thuộc, đều cho rằng kinh này rất đơn giản, rất dễ dàng. Trước kia tôi có giảng qua 2 lần, lần sau có lưu lại băng ghi âm, tổng cộng là 335 cuốn băng. Giờ đây có thể biết bộ kinh này chẳng phải đơn giản. Vậy tôi giảng dài như vậy, hầu như giảng mất hết 1 năm, có phải đã đem nghĩa lý đều giảng hết không? Thưa không, chỉ giảng đến phần nhỏ mà thôi. Có thể thấy được sự phong phú của nghĩa lý của Tịnh Độ Tông là bất khả tư nghị. Nhưng phương pháp đơn giản, có thể nói bất cứ người nào biết lý cũng tốt, không biết lý luận cũng được. Nhưng người không biết lý luận cần phải là lão thật. Cái gọi là lão thật là anh thật sự tin, thật sự phát nguyện, họ cũng có thể thành tựu. Sự thành tựu này tức là sự thù thắng thật tại. Thật sự có thể nói là sự thù thắng không gì sánh bằng. Không những có thể siêu việt lục đạo luân hồi mà còn siêu việt thập pháp giới. Cho nên công đức thù thắng này thì các pháp môn khác rất khó cùng nó so sánh. Bởi thế cho nên pháp môn này là tất cả chư Phật đều tán thán. Xưa nay trừ Tịnh Độ Tông ra, tổ sư các tông phái khác cũng theo đó đề xướng. Có thể thấy rằng pháp môn này đích thật là vô cùng thù thắng. Hiện nay trong việc học Phật có rất nhiều môn như Thiền Tông, Mật Tông, còn có vừa rồi pháp sư nói đến Tịnh Độ Tông, cũng có người nhấn mạnh rằng Thiền Tông, Mật Tông song tu, cũng có người nhấn mạnh rằng Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông tam tu. Vậy xin pháp sư cho chúng tôi biết rốt cuộc phải tu cách nào mới được. Thật là mà nói, nếu như chúng ta trong một đời này, trong thời gian ngắn ngắn này đạt được thành tựu thù thắng, thì cần phải một môn thâm nhập. Bởi vì một thì tâm anh dễ được tịnh, anh học 2 thứ 3 thứ anh quyết định không sánh bằng người duyên nhất. Giống như đi đánh giặc vậy, anh đem quân lực tập trung đánh vào một điểm, anh sẽ đột phá rất dễ dàng. Nếu như anh đem nó phân chia ra 3 điểm để đánh thì quân lực của anh sẽ yếu kém đi, anh chưa chắc công phá nổi. Đạo lý là như vậy. Cho nên tuy có người đề xướng 2 thứ cộng tu 3 thứ cộng tu, anh để tâm nghe kỹ, họ chỗ nói đó đối với hạng người nào để nói, họ có cái nỗi khổ bất đắc dĩ. Tỉ như nói anh thiền tịnh song tu, nhất định là đối với người tham thiền, cái thiền của họ không chịu buông xuống, và lại thấy được thiền của họ quyết định không thể thành tựu. Cho nên khuyên họ, anh nên thiền tịnh song tu thì càng tốt. Cũng tức là nói, nửa phần kia anh không thành công được thì nửa phần này vẫn còn hy vọng, ý nghĩa là ở chỗ này. Với còn thiền tịnh mật tam tu, dụng ý cũng tại chỗ này. Cho nên anh mới biết được người nói lời này, họ có cái nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của họ. Trên thực tế, nếu anh thật sự vâng lời, họ quyết định bảo anh một môn thâm nhập. Một môn này lấy Tịnh Tông là chắc chắn bảo đảm nhất, dễ dàng thành công nhất. Thiền và mật đều không dễ. Hay đến đây có thể nói là pháp sư đã khai thị cho chúng ta thời gian gần 2 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị đã mở xem tiết mục của chúng tôi đến giờ phút này, chắc chắn là cảm thấy thu hoạch được sự lợi ích khá phong phú. Trải qua sau khi được pháp sư khai thị một cách tường tận như vậy, tôi cũng tin tưởng các bạn đối với ý nghĩa của Phật giáo cũng có được sự nhận thức vô cùng rõ ràng. Kỳ thật Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, mà nó là một nền giáo dục trí thiện viên mãn. Vả lại, nó cũng tuyệt đối chẳng phải chỉ để đặt trên chốt cao để người lễ lại, mà là cùng cuộc sống của anh và tôi có sự kết hợp chặt chẽ một nơi. Thưa quý khán giả và các bạn, nếu như anh muốn đối với Phật giáo tiến thêm một bước để nghiên cứu, vị có một quyển sách xin giới thiệu với quý vị, gọi là Nhận thức Phật giáo. Sách này do Pháp sư Tịnh Không mấy năm trước đây giảng tại Miami, Mỹ Quốc, diễn giảng lần khai thị này, các nơi đều có lưu hành. Tôi nghĩ quý vị có thể tìm xem. Tiết mục của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Vô cùng cảm tạ lời khai thị của Pháp sư Tịnh Không. Cũng xin cảm tạ quý vị khán giả đã đón xem.